Chào mừng quý vị và các bạn đến với series Chuyện Nhân Quả với giọng đọc Quang Tử. Ngay sau đây là câu chuyện mang tên Chiến đấu với tà dâm, làm lại cuộc đời. Tôi là một thanh niên hư hỏng, thủ bé rất ưa nghịch ác. 7 tuổi đã phóng hỏa đốt cỏ khô trong trường trung học, gây tổn thất lớn cho chính quyền địa phương. Từ thuở tiểu học đã ưa ghép đôi các bạn. Trong một lần chơi đùa, hạ thể bị thương, sinh ra tật tè dầm đến tận 12 tuổi. Năm 1982 học trung học, tại trường chuyên xem chuyện tình dục, xét chép tay, từ đó nhiễm thói thủ dâm. Tính đến nay đã 21 năm, việc học sa sút, chưa tốt nghiệp đã ra đời đi làm, chơi với toàn bạn xấu, rủ nhau cùng xem nhiều chuyện tranh lõa thể, kích dục, khiến thân tâm càng bị ảnh hưởng nhiễm ô, băng hoại, tổn thương thêm. Có lẽ vì nghiệp như thế nên làm việc luôn gặp trở ngại, chẳng giữ được tiền, vận rủi đeo đẳng liên miên, hay bị lừa tiền, bị cướp giật. Có lần xin công tác tốt thì do đi khám bệnh phát hiện bị viêm gan nên cuối cùng bị từ chối. Tôi sinh ra tâm lý bi quan chán đời nên đã nhiều lần tự sát như uống thuốc cắt mạch máu tay, nhưng được cứu chữa kịp thời. Mẹ tôi bèn tìm thầy nhờ đoán vận mệnh cho. Thầy bói nói kiếp trước tôi từng xâm hại một cô gái, nên đời này bị vong hồn cô ta đeo theo ám, báo thù đòi mạng. Do tôi có tật trường kỳ thủ dâm, lại thêm việc uống thuốc tự tử, nên thân thể ngày càng gầy gò. Hầu như ngày nào tôi cũng thủ dâm, vì ngày nào tôi cũng tìm xem phim ảnh, chuyện xét, nên lối sống càng u mê như loài súc sinh, mà tật thủ dâm mỗi lúc càng nặng. Tiền của ông bà cha mẹ để lại đều bị tôi phá tan. Do làm gì cũng thua lỗ, công tác luôn thất bại, lại còn phải ly hôn, thân tâm đều khổ như rơi vào vực thẳm. May là vào năm 1999, tôi có phúc duyên được biết đến Phật giáo, nên theo các bạn đạo tham dự niệm Phật mỗi tuần. Trong thời gian này, tôi được chứng kiến cảnh tượng Phật phóng quang, nên xúc động bật khóc to, lệ rơi đầm đìa. Thầm cảm thấy Phật A-di-đà giống như tử mẫu, vô cùng từ bi thân thiết, liền phát tâm quy y Tam Bảo. Sau đó về nhà, tôi lập bàn thờ Phật, hàng ngày tụng kinh niệm Phật không ngừng, phát nguyện làm Phật sự để báo ơn Phật. Và tôi cầu Bồ Tát Quán Thêm gia trì cho mình bỏ hút thuốc, bỏ rượu, bỏ ăn mặn. Tôi xin được công tác mới rồi tái hôn. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đều như nguyện. Nhưng tôi bắt đầu sinh tật phóng túng buông lung, không chịu thực hành đúng như những gì đã thệ nguyện. Bởi tôi thấy đời sống mình đã chuyển biến tốt, nên sinh tâm ỷ y. Dù biết thủ dâm là đại tội, nhưng thói quen xấu này chỉ giảm chứ chưa thực sự từ bỏ hẳn. Có lần tôi đi sắm máy vi tính về, lúc lên mạng tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ từ các trang web kích dục khiêu dâm, nên đã vào xem rồi mê đắm khó thể rời xa. Vì vậy mà chỉ trong 3 ngày tôi đã tiêu tốn hơn $200 cho phí xem phim xét. Lúc này mới sực nhớ là mình đã chìm vào lưới tà, liền tự nhủ không xem nữa. Nhưng điều tốt thực hiện chẳng bền, sau đó tôi lại đi săn lùng, mua đĩa xét về xem. Không những tự mình xem, mà còn dẫn dụ cô vợ thuần khiết của tôi cùng xem. Ác hạnh ngày càng thêm lớn, quên hết ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát đã gia hộ cho mình. Thế là báo ứng ập đến. Một tối kia, sau khi thủ dâm xong, tôi cảm thấy mệt nên ngủ thiếp đi. Bỗng cảm giác như có một bóng đen đang lao tới. Tôi kinh hoàng, toàn thân phát run, bật khóc to và rối rít niệm Phật xin lỗi, luôn miệng nói là sẽ không dám tái phạm nữa. Sáng dậy, tinh thần tôi hoảng loạn, tâm tư rất khó chịu vì cảm thấy như có ai đó đang đeo theo ám. Vì vậy mà ban ngày tôi không dám ở nhà một mình. Tôi đến tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng đến phẩm 37 thì đột nhiên cảm thấy thân bị khống chế, có cảm giác lạnh run và lại bật khóc to, khiến vợ tôi phải kinh hoàng. Ngay lúc đó, miệng tôi tự nói ra những lời mà tôi hoàn toàn không biết. Sau này nhờ nghe người nhà thuật lại mà tôi mới biết được nội dung như sau. Vong hồn hiện đang theo ám tôi chính là oan gia chế chủ nhiều đời của tôi. Lẽ ra họ không thể nhập vào tôi, nhưng do tôi đã biết Phật Pháp mà còn phạm, lại không cương quyết từ bỏ thói thủ dâm, còn dám cả gan lấy tiền chư bạn đạo đóng góp cho việc hoằng pháp, đem tiêu hết vào xem trang web khiêu dâm, lại còn đi mua đĩa xét về xem, làm ô uế bầu không khí trong lành. Do tôi tà dâm phá giới, xúc phạm thiên địa quỷ thần, còn quảng bá rất độc hại cho người khác, nên thiên lý khó dung, vì vậy mà phải thọ lấy ác báo này. Tôi chợt nhớ ra, lúc trước từng có lần, lúc đi trên đường, tôi có nhìn thấy rõ ràng hình dáng vong hồn cô gái mà tôi đã hại trong kiếp trước. Cô ta xõa tóc, thân thể không quần áo. Do kiếp trước tôi đã cưỡng hiếp cô ta đến chết để cô phơi thây nơi hoang dã. Mãi đến sau này, khi cô ta nhập vào hành hạ và nói rõ mọi chuyện ra, thì tôi mới biết ngọn ngành. Tôi liên tục bị cô ta nhập xác giày vò hành hạ, khiến sức khỏe ngày càng thêm suy kiệt, đến nỗi hình dáng tướng mạo nhìn còn chẳng giống người. Mặc dù lúc bị phần âm theo ám, tôi có thủ dâm trong vô thức, nhưng thân thể vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Tối tối tôi luôn bị ma ức hiếp, bị loài quỷ hấp tinh hành hạ suốt ngày đêm, khiến tôi bị mộng tinh, di tinh đến nửa năm, sống không bằng chết. Những thống khổ này, dù tôi cố kể, cũng khó mà tưởng tượng ra hết được. Sau đó, nhờ chư bạn đạo xuống nhau hỗ trợ tụng kinh hồi hướng công đức cho, nên tình cảnh tôi mới dần chuyển biến tốt. Nhưng tôi là một kẻ không biết liêm sỉ, thuộc phần tử suy đồi làm bại hoại Phật môn. Bởi trước chư Phật Bồ Tát, tôi đã nhiều lần phát thệ, hứa cải tà quy chính, thế nhưng lại cứ tái phạm, thất hứa với chư Phật, chư Bồ Tát, với thiên địa quỷ thần và luôn tự dối mình. Do không giữ chữ tín, không biết giữ lời hứa, nên thân thể tôi bắt đầu biến đổi. Mặt mày và toàn thân đều nổi mụn cóc, bắp thịt run giật, tay chân lột da, tâm thần bất an, luôn sợ hãi. Trí nhớ thì cực tệ, bên tai thường nghe tiếng nói, lại còn phát bệnh trĩ, đêm ngủ không yên, hay bị quỷ đè, tóc rụng nhiều, lưng khòm xuống, da đầu đóng phân trâu lớp lớp. Tôi tốn rất nhiều tiền để khám, chữa bệnh. Đối với bản thân cũng sinh chán ghét, thầm hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì mạng sống sẽ không giữ được. Mà đời này nếu không sinh tịnh độ thì kiếp sau chắc chắn sẽ phải đọa vào vô gián địa ngục. Nhưng tâm vẫn còn u mê, chưa bỏ được thói xấu. Một lần, trong lúc lên mạng tìm kiếm các trang web sex khiêu dâm, tình cờ tôi nhìn thấy trang web giới tà dâm. Miêu tả có rất nhiều người bị bệnh giống như tôi, nhưng tất cả đều cải sửa, thu được kết quả tốt. Tôi còn nhìn thấy có nhiều trang web hướng dẫn phương pháp để giữ giới dâm, chỉ cách tu hành, khiến tôi phát lòng tin, quyết thực hành theo. Thế là tôi chân thành sám hối, phát lộ phơi bày hết tất cả hành vi xấu xa của mình từng làm, không chút giấu giếm. Kể từ đó tôi phát nguyện hoán cải, nguyện bỏ lỗi xưa. Trước chư Phật Bồ Tát, tôi tha thiết sám hối và hướng về cô gái bị mình xâm hại trong kiếp trước, thốt lời sám hối, khẩn thiết cầu xin tha thứ. Tôi chỉ kể sơ lược, song chuyện của tôi tất cả đều có thực. Ngày đây xin khuyên các bạn đồng bệnh như tôi, hãy dừng cương trước vực thẳm. Ai không có bệnh cũng nên cẩn trọng cảnh giác. Xin các bạn hãy khéo léo tự bảo vệ mình bằng cách cực lực tránh xa các trang web truyện, phim, ảnh sét đồi trụy. Nếu gặp phải những trang web có phim hay bài viết chứa nội dung khiêu dâm, kích dục, chuyên hướng dẫn hay mô tả chuyện phòng the, thì bạn tuyệt đối phải lánh xa. Dù là liếc sơ, xem thở cũng không nên, vì đây là lưới ma khiến bạn đọa vào nẻo ác, muôn kiếp khó ngoi lên được. Xin cảm ơn các trang web Phật giáo quý giá đã giúp tôi phục hồi phẩm cách đạo đức. Tôi hy vọng ngày càng có người biết tu sửa, nguyện phục hồi nhân thân phẩm cách thánh hiền. Tất cả các dụng cụ kích dâm thỏa dục như búp bê tình dục, đồ chơi tình dục, bạn đừng tưởng là vô hại, không gây tai ách gì. Thực chất chúng rất nguy hiểm, làm sức khỏe bạn tiêu hao, chưa vời hấp tinh quỷ tìm đến, điều khiển xúi dục tâm dâm của bạn phát mạnh thêm. Thực tế đã có rất nhiều người mắc bệnh sùi mào gà, bị viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa nặng vì tự tìm thỏa mãn bằng búp bê hay đồ chơi tình dục. Tà dâm dù song phương hay đơn phương thì bệnh trạng chắc chắn sẽ ập đến không khác chi nhau, vì đây là ác báo của tà dâm. Người háo dâm, túng dục sẽ tự hủy hoại phúc, lộc, quyền và thọ mệnh của chính họ. Các bệnh hoạn tôi đã từng nếm trải là bằng chứng hiển nhiên nhất. May mà tôi đã biết quay đầu hối lỗi. Sau khi ăn chay niệm Phật, nguyện tu sửa triệt để, cuộc sống của tôi đã chuyển biến tốt. Trước khi biết Phật Pháp, tôi là một kẻ ích kỷ, bất hiếu, cứng đầu, khó dạy. thuộc phần tử lưu manh trong xã hội, chỉ thích hưởng thụ khoái lạc. Tôi phá tan tiền của ông bà, cha mẹ, còn ép cha mẹ bán nhà cho tôi mua xe, đầu tư kinh doanh. Nhưng tôi không kiếm được tiền mà còn làm tiêu tan sản nghiệp. Đã vậy, khi lái xe còn gặp tai nạn, người ta kinh doanh luôn thu lợi, còn tôi toàn bị thất bại thua lỗ. Tôi không hề biết chính ác hạnh của mình đã chia vời ác báo ập đến như thế, lại còn đi uống rượu say, chửi rủa trời đất bất công. Năm 1999, nhờ Phật giáo mà tôi cải hối và thay đổi vận mệnh cả đời, đích thân nếm trải những điều kỳ diệu không thể kể xiết. Hiện tại tôi đang kinh doanh rất tốt, đã có gia đình mới và sống vô cùng hạnh phúc. Người xung quanh đều tán thán tôi thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Ba mẹ tôi luôn khen tôi là đứa con hiếu thảo. Tất cả đều nhờ ân chư Phật, Bồ Tát và các pháp hữu đã cứu tôi. Xin cảm ơn Phật A Di Đà đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Đương nhiên tôi còn nhiều thói xấu chưa sửa hết, nhưng tôi luôn cố gắng tận lực, nguyện giờ giờ phút phút triệt để dứt ác hành thiện. Bài văn này tôi viết ra không dễ dàng, bởi thật khó khăn khi phơi bày những xấu xa, tệ ác của chính mình ra trước đại chúng. Nhưng lòng ăn năn sám hối chân thành đã giúp tôi có đủ can đảm nói ra sự thật, tự thú nhận tội lỗi. Tôi cũng rất muốn cảnh báo, khuyên nhắc những ai có tính đa dục như tôi. Bản tâm chúng ta vốn thanh tịnh, thuần khiết, kỳ diệu. Thế nên nếu bạn chịu huân tập những điều thiện lành, thánh khiết và kiên quyết thực hành theo, thì bạn sẽ trở thành đóa sen vô nhiễm, vượt khỏi bùn nhơ. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật giảng: người mê dâm giống như cầm đuốc đi ngược gió, tất có họa cháy tay. Lại nói: tài sắc trong đời giống như lưỡi dao có chết mật, người ngây thơ ham liếm vị mật ngọt trên đó nên bị họa đứt lưỡi. Vì vậy mà chúng ta cần tu tập giữ thân khẩu ý trong sáng. Xin ghi thêm một số điều hay do các hảo bằng hữu chia sẻ. Muốn giới trừ tà dâm, hãy siêng niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát. Đa số thường niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy nhiên, bạn có thể niệm danh hiệu vị nào mà bạn thích. Chỉ chú Đại Bi mỗi ngày 108 lần, hoặc chỉ chú Lăng Nghiêm mỗi ngày 21 lần trong vòng 3 năm cũng giúp ly dục rất hiệu quả. Nhưng bạn cần phải ăn chay, có quyết tâm giữ giới dâm và hành trì bền bỉ. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ góp phần cảnh giác và đem đến lợi ích cho bạn đọc. Trích Báo Hiến Đời 7, Hạnh Đoan biên dịch. Câu chuyện đã khép lại. Chương trình xin phép được tạm dừng. Chúng ta sẽ gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo. Xin đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Nếu có những điều muốn chia sẻ hoặc có thắc mắc, bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.